biến chi minh hạnh tôn điểm để thế nam giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư phạm thế tôn nhất tâm đành để chánh pháp cho phật thiện thiên thiện thần thiện thiện đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian hiện ân thân thượng nhân là thân chương nhất tâm đành để chứ tân đệ tử thế tôn phật nhiều hành trợ hành như ly hành chân chánh hành đường vô nơi tam tỳ nạn nhân lệ phẩm tặng phẩm thế phẩm kính lễ là phước thiên vô thượng trong
Sanyam Bhagavata Vakiyam Viharati Chetavane Anata Vedikata Arami Arako Anyarami Arami
con thế phúc lâm cao thượng thế công thì lời hỏi
chân chân là phước lành cao thượng hiếu thuận bằng chân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghệ thương thiện là phước lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương nguyên hàng nguyên thuộc vì không nói lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm địa phán sự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy tài làm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời đấng công đấng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hạnh như vậy không chỗ nào tối thân hay được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng khâm kiếm thành kính ngảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 7 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Pháp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tamma, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ Kinh. Bố thí cách nào có nhiều phước báu? Sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những ngộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 24 tháng 7 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bố thí cách nào có nhiều phước báu, thuộc Tăng Chi Bộ. Anh Buddhara Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Xin được hỏi quý Phật tử là quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ Phật. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta trở lại. Dạ thưa quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ vâng. Hôm nay chúng ta trở lại với một đề tài tuy rằng rất là quen thuộc nhưng mà chúng ta ít có khi nhận rõ. Đó là đề tài bố thí và quả của sự bố thí. Cái ước vọng hay là cái sự mong muốn khi mà chúng ta bố thí thật ra thì ảnh hưởng nhiều đến cái quả và ít khi chúng ta biết được. Chúng ta thử đọc kỹ bài kinh này và sau đó là bài giảng của Đại Đức Tuệ Quyền về đề tài ngày hôm nay. Mời quý Phật tử quan hệ đọc cho Phật chánh tâm.
Sa thứ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã dẫn dắt cho bài học hôm nay và con xin đọc Anicca, xin đọc phần chánh văn. Bố thí cách nào có nhiều phước báo? Bố thí. Một thời Thế Tôn ở Campa, trên bờ hồ Gatkara, bấy giờ có nhiều cư sĩ ở Campa đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đi đến đảnh lễ tôn giả Sariputta, rồi ngồi xuống một bên, các nam cư sĩ ấy thưa với tôn giả Sariputta: Thưa tôn giả, đã lâu lắm chúng con không được phép pháp thoại từ miệng Thế Tôn. Lành thay, thưa tôn giả, nếu nay chúng con được phép pháp thoại từ miệng Thế Tôn, vậy này chư hiền, hãy đến trong ngày lễ trai giới Upasatha, các thầy sẽ được nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn. Thưa vâng, thưa tôn giả. Các nam cư sĩ ở Campa ấy vâng đáp tôn giả Sariputta, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tôn giả Sariputta, thân bên hữu hướng về tôn giả rồi ra đi. Rồi các nam cư sĩ ở Campa đến ngày lễ trai giới đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến đảnh lễ tôn giả Sariputta, rồi đứng một bên, rồi tôn giả Sariputta cùng với các nam cư sĩ ở Campa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Có thể bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố thí như vậy không được quá lớn, không được lợi ích lớn, nhưng bạch Thế Tôn, có thể ở đây có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn. Này Sariputta, có thể ở đây có hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Có thể, này Sariputta, ở đây có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì ở đây có hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì ở đây các hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn? Ở đây, này Sariputta, có người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc về kết quả, bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ tôi sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Vì ấy bố thí như vậy cho các sa môn, bà la môn, bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, phòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, những trú xứ, đèn đuốc. Thầy nghĩ thế nào này Sariputta, ở đây có thể có hạng người bố thí như vậy không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ở đây này Sariputta, có hạng người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc, bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Vì ấy bố thí như vậy thì thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở bốn thiên vương. Và vị ấy khi nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị trở lui lại, trở lui trạng thái này. Thì kính mời MC kế tiếp tục. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Phần đi. Ở đây, này Sariputta, có người bố thí không với tâm cầu mong, bố thí không với tâm rối buộc, bố thí không với mong cầu được chất chứa, không với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, bố thí không với ý nghĩ lành thai sự bố thí, bố thí không với ý nghĩ cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên, bố thí không với ý nghĩ ta nấu ăn, các người này không nấu ăn, ta không xứng đáng là người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn. Bố thí không với ý nghĩ, như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như Attaka, Wamaka, Wamadewa, Vassamita, Yamatagi, Angisara, Angirasa, Hara, Dwaja, Vasetha, Kassapa, Bhagu. Cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bố thí này. Bố thí không với ý nghĩ, do ta bố thí vật bố thí này, tâm lĩnh hỷ duyệt khởi lên. Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm, và đối với sa môn hay bà la môn, vị ấy bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Thầy nghĩ thế nào, này Sariputta, ở đây có hạng người có thể bố thí như vậy không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này Sariputta, ở đây ai bố thí không với tâm cầu mong, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, bố thí không với ý nghĩ lành thai sự bố thí, bố thí không với ý nghĩ cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên, bố thí không với ý nghĩ ta nấu ăn, các người này không nấu ăn, ta không xứng đáng là người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn. Bố thí không với ý nghĩ, như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như Attaka, Wamaka, Wamadewa, Vassamita, Yamatagi, Angirasa, Paratvaja, Vasetha, Kassapa, Bhagu. Cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bố thí này. Bố thí không với ý nghĩ, do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tính, hỷ duyệt khởi lên. Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm, do vị ấy bố thí như vậy, sau khi thân ngoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên, và khi vị ấy nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Này Sariputta, đây là nhân, đây là duyên, khiến cho ở đây một hạng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Này Sariputta, nhưng đây cũng là nhân, là duyên, khiến cho ở đây có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. Chúng con cung thỉnh Đức Tuệ Quyền Tươi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, tôi được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn người đại chúng. Có kính lễ đến Đức Phật, đến Đức Pháp, đến Đức Tăng. Có kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu. Trên tổ giác đẳng, đại Đức Pháp Tăng, đại Đức Phật Tính, đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Xin chào đến quý tín hữu, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Patang Bhagavantang Atiwa Denuswa Kato Bhagavata Thammo Thamang Namasami Suttipanno Bhagavato Savakasangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu quý tăng dương ở Đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Phật Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Thầy. Vì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta được học một cái kinh văn ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật ngài dạy để chúng ta bố thí hay là chúng ta cúng dường bằng cách nào mà để được kết quả lớn, được lợi ích lớn, quả báo lớn. Có thể nói mọi chúng sinh mà có cái tâm để mà dứt bỏ tài sản, cái tâm mà chia sẻ đến những người khác, đây cũng là một điều rất là quý. Có thể nói rằng ở trong cuộc sống này, con người thường thường chấp thú, gìn giữ những cái gì của mình, những cái gì mà của cải, tiền bạc, tài sản, tâm tư, vân vân của chúng ta, thì chúng ta luôn luôn có cái tính ôm ấp và chất chứa và bảo giữ nó. Chính đây là một điều mà chúng ta phải có cái sự đau khổ. Tại sao có một người sinh ra trên cuộc đời này được no ấm, được đẹp đẽ, được đầy đủ, được tốt đẹp ở mọi thứ về vật chất cũng như ở cái tinh thần của họ được tốt, mà ngược lại có những người sinh ra tại sao mà rất là nhiều điều đau khổ, một miếng ăn, một miếng mặc, cảm thấy rất là cực khổ, bữa đói bữa no, vân vân. Thì đó chính là do cái tiền thân của chính họ đã tạo những cái thiện sự hoặc là những cái ác sự mà cái quả báo cho tới ngày hôm nay. Và họ muốn kính lễ, họ muốn làm một cái điều gì đó. Ở đời thường thường có một cái nhân mà chúng tôi gọi là một cái điều kiện. Ở trong cuộc đời này có những con người sinh ra, lớn lên, khi họ làm một việc gì, thường thường chúng ta cho có một cái điều kiện đó chính là cái gì? Bởi vì không có cái gì mà miễn phí. Họ cầu mong đến chùa hoặc là đến để các cái nơi vọng bái, các cái nơi điểm mà từ thiện gì đó vân vân, thì tất cả họ làm họ đều có cái mục đích. Thì ở đó tạm gọi tức là không có hạt cơm gì mà để miễn phí, không có một cái chuyện gì mà nó vô tư. Nhưng ngược lại, cái quả báo của chính họ nó lại khác nhau hết, là do cái hành động, do cái tâm của tất cả chúng ta. Chúng ta làm một việc gì đó mà có sự mong cầu như trong kinh văn chúng ta đọc, chúng ta nghe thấy cái tâm mà bố thí, mà chúng ta cầu mong được đời sau như thế này, đời sau được như thế kia, và chúng ta trói buộc mong rằng nó phải như là như thế. Bây giờ mình nghĩ rằng mình làm một mà mình được hưởng 10, như là chúng ta như biết thì như là cũng như là làm cái phước này nó sẽ là có cái phước kia, làm phước này và chúng ta sẽ được lãi này lãi nọ lãi kia vân vân. Thì đây chính là một sự tính toán, đó chính là bị trói buộc, một sự cầu mong, một sự ước muốn, và trói buộc trong một cái tâm của chúng ta rất là lớn, và cũng như là chúng ta chứa nhiều cái sự cầu mong, cái sự ước muốn cũng như cái tiền của tài sản của chính mình. Và kính thưa quý vị, nó rất là nguy hiểm. Có một chuyện vô, người ta nói rằng các sư thầy được nghe chư Phật tử đến để cúng dường. Thường thường quý vị biết khi mà ta đi lễ đó, cúng dường, ta đứng trước cái điện Phật mà ta cầu nguyện. Không biết họ làm phước một cái gì mà họ cầu nguyện nào cho là cho gia tiên của chính họ. Trước nhất là cầu nguyện cho gia tiên, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, và ông bà hiện tại trong hiện kiếp này đã quá vãng, coi như được Phật chứng, Phật hộ, Phật giúp, được thoát khổ. Và những người hiện tiền chúng ta thấy nào là ông, là bà, là cha, là mẹ, là con, là cái, được thăng hoa tiến chức, được cơm áo đầy đủ, rồi được hàng trăm, 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 hàng ngàn thứ được. Mà cuối cùng, quý vị biết họ chỉ bỏ vào cái thùng phước xương một vài đồng bạc lẻ nào đó, và thế họ đi về. Chỉ thấy những cái hoàn cảnh đó, mình thấy tội nghiệp cho họ vô cùng. Quả thật, họ mà đến họ lễ Phật như vậy, thay vì trang nghiêm, thay vì thành tâm để lễ Phật, và sự cúng dường nó tùy theo khả năng của chính mình, thì kính thưa quý vị, cái tâm họ làm như vậy, mình thấy tội nghiệp cho chính họ. Trong các pháp bố thí là một trong những pháp đi đầu. Bởi vì người mà có bố thí được, người mà có làm cái việc cúng dường bố thí ở đó chính là một cái giai đoạn đầu tiên chúng ta thấy họ dứt bỏ cái lòng bổn sản. Mà người dứt bỏ lòng bổn sản được, tức là không có câu chấp cái của cải tiền của tài sản của mình, ôm ôm giữ ở đó, thì những người đó mới được cái quả lớn, mới được một cái điều tốt đẹp. Chúng ta thấy chúng ta làm mà tâm của chúng ta bị bận phiền, tâm của chúng ta bị lo âu, tâm của chúng ta bị cái sự phiền muộn vân vân, thì thật sự là hết sức là uổng và mệt mỏi vô cùng. Con người khi thân bằng quyến thuộc của họ mất bình nhật thì họ không làm. Khi thân bằng quyến thuộc của họ mất thì nào là họ thuê, họ mướn, họ tìm bằng mọi cách làm cho cuộc lễ của người thân của họ được tốt, được rất là tốt đẹp. Họ mong gửi đến cái điều này, gửi đến cái điều nọ. Mà ở Việt Nam chúng ta cũng như là cái tinh thần của Trung Hoa, nó đã cái tín ngưỡng của Trung Hoa và cũng như cái sự tín ngưỡng của chính họ cho rằng là chẳng hạn đốt tiền bạc vàng mã hay đốt nhào là nhà lầu xe hơi tiền bạc đô la rất là nhiều, đốt càng nhiều họ nghĩ rằng là ở đó người thân của họ được đầy đủ, được yên ổn. Rồi họ thuê, họ mướn phải làm những cái lễ lan, cái lễ lạc nó linh đình. Khi mà cái người đang còn hoàng cái quan tài ở tại nơi tư gia hay cái nơi mà ở cái nơi nghi quán, tức cái nơi mà hoàng lại các cái xác người mà ở khi mà ở nhà của họ nó chật chội, thì đến những cái tăng nghi quán nó có cái nơi đó, tức là chuyên tổ chức, nó có để dành riêng cho từng đoàn thể, cho từng cái gia đình mà đến mà làm lễ vân vân, thì họ làm hết sức là long trọng, đầy đủ tất cả các thứ các cái hết. Thì cái thú vị đó là những cách làm cũng không có mang lại cái kết quả tốt. Và ở đây thay vì những cái điều kiện đó họ đi đến để họ cúng lễ đúng pháp thì người thân họ mới đạt được. Cái tinh thần của bài kinh hôm nay chúng ta thấy cái tâm đối với cái việc bố thí rất là lớn. Ngoài ra cái vật thí trong kinh văn thì có dạy, thí dụ như chúng ta thấy bố thí vật vừa lòng sẽ được vật vừa lòng, hay là người bố thí vật thực gọi là cho sức lực, bố y thí thí y phục gọi là cho sắc đẹp, bố thí xe thiền cho sự an vui vân vân. Hoặc là người bố thí vật quý trọng chỗ quý trọng sẽ có vật quý trọng và sẽ đi đến những nơi quý trọng. Thì đấy là kinh văn Đức Phật ngài dạy. Một sự bố thí cúng dường cao cả nó đòi hỏi hết sức là tốt đẹp. Khi cái điều kiện tâm của chúng ta được trang nghiêm, cái việc mà chất chứa thì chúng ta không nói, cái việc cầu mong thì người đó chắc chắn rằng hạn cuộc ở trong cái quả của đời sau vô cùng. Còn ngược lại, nếu như người mà bố thí cái tâm được trang nghiêm, sự trang nghiêm ở đây chính là cái tâm không có bị vẩn đục, cái tâm không bị trói buộc bởi do cái gì, do dục ước muốn được cái điều này, được cái quả nọ trong đời sau, mà tâm của chính họ không bị ái dục nó chi phối, tâm họ không bị cái gì, cái sự hối tiếc chứ tiền của mình bỏ ra. Cái sự trói buộc của cái tiền của rất là khó khăn, kính thưa quý vị. Nhiều khi chúng ta thấy chúng ta làm phước mà cái tâm của chúng ta nó muội lược, cái tâm của chúng ta nó bị thúc ép, nó bị trói buộc, cái tâm của chúng ta nó bị hối tiếc, thì quả thật những người này thì đời sau khi kết quả nó tới chúng ta không có hưởng được. Chúng ta thấy nhiều người có cái nhiều tiền của lắm mà lại không hưởng được. Nếu quý vị nhớ có một cái ông, vợ chồng ông Bà La Môn mà chia rất là sợ người khác biết mình có tiền có của, cho nên vì vậy ăn uống gì cũng về phải tiện tặng và tránh né mọi người hết để khi mà sợ mọi người thấy thì mỗi khi nó mất đi một cái phần không cho họ thì cũng không được, mà cho họ thì họ cảm thấy tiếc của. Thì quý vị biết mới lên cái tầng lầu để chiên bánh để mà ăn, cái ông chồng cũng chia lên tầng lầu cũng chiên bánh để ăn. Thì một hôm Đức Phật ngài thấy cái duyên lành của Bà La Môn này được cái sự tốt đẹp, thì ngài đi tới cái chỗ đó, ngài hiện thân trước mặt ổng. Ổng thấy ta đã chạy tới nơi đây rồi mà sao cũng vẫn có người tới để xin. Buộc sau khi đắn đo một chút xíu thì ông ta cúng dường đến, và cái nhân duyên đó Đức Phật ngài tế độ ông ta. Thì nói cái chuyện này để cho chúng ta thấy có những người đó họ rất là tiếc của. Và cái sự tiếc của đó, đó quý vị biết hả, nó bón nó rất keo kiệt, cực kỳ lớn. Họ không bao giờ có cái tâm xả bỏ tiền của tài sản. Họ không bao giờ có cái tâm để mà bố thí, để mà xả tài. Và trong cuộc sống này, có những người họ biết bỏ ra, nhưng họ bỏ ra cho những cuộc vui, những cái điều mà giải trí hay những cuộc vui trác tán của chính họ thì họ bỏ ra. Nhưng ngược lại, khi làm các công đức mà để san sẻ cho người khác, hay là bố thí hay là cúng dường, thì họ không bao giờ họ làm. Họ thích coi như là bỏ ra để mua vui, thì những người đó cũng không có cái quả. Và ở đây, cái tâm mà người bố thí là họ cái tâm hết sức là lớn. Cái tâm đó chính là đồng lại cái tâm là cái tâm gì? Không có cái sự phân biệt, không có cái sự ước cầu. Cái tâm không có một cái sự chấp nê hay là hối tiếc. Kính thưa quý vị, ở trong kho tàng pháp học của Thượng Tọa Thiện Sư có biên soạn có hai cái cách bố thí. Một cách bố thí tức là cá nhân thí, và một cái tập thể thí. Thì cái cá nhân thí thì không được cái quả lớn, mà cái tập thể thí ở đây chính là chúng ta cúng dường, hay là chúng ta ban phát cho người khác, hay ngay cả chúng ta cúng dường. Không vì vị này là ông thầy tôi, người vị này là người thân tôi, ông sư này tôi quen, ông thầy này tôi quen, hay là cái hội đàn này, cái nơi từ thiện này là cái nơi tôi quen, cái nơi mà khu nhi hay cái nơi người cần giúp đỡ này là nơi thân thuộc của chúng tôi, cho nên chúng tôi phải cho, và chúng tôi cho nhiều, và nơi kia chúng tôi không cho, vân vân. Thì cái cách mà có cái tâm mà xả tài như vậy vẫn không tốt. Còn cái tinh thần của Đức Phật ngày dạy của cái tập thể gọi là tăng thí tập thể, tức là chúng ta cúng dường vì chúng tăng, vì cái niềm tin, vì cái sự kính lễ đối với cái đối tượng tăng. Và chúng ta cúng dường đây để nuôi dưỡng nguồn mạch của tăng già, chúng ta cúng dường đây để mà duy trì và phát triển mạng mạch của đạo pháp. Và cũng như chúng ta thấy cái động tâm trước những cái hoàn cảnh mà đói khổ, bão lụt, thiên tai, họ mất mát nhà cửa, không có cái ăn cái mặc. Chúng ta đem cái tiền của mình ra để cứu tế, để giúp đỡ. Cái tâm như vậy không có bị cái gì, không có cái sự trói buộc nào cả. Và cái tâm của chúng ta hiểu biết và thương cho hoàn cảnh của chính họ, ở đây nó rất là lớn. Cái tâm bố thí đó là cái tâm của đại lượng. Cái tâm nó không bị hệ lụy của cái sự ước cầu, của cái sự ước mong. Làm việc gì mà tâm của chúng ta có cái mục đích và cầu mong cái mục đích đó, thì chắc chắn rằng nó bị cái hạn cuộc. Cũng như chúng ta biết, chúng ta thi ân mà chúng ta bất cầu báo. Ở đây nói rằng thi ân bất cầu báo, chúng ta chỉ giúp cho họ thôi, không cần phải thế đền đáp, thì cái giá trị nó lớn, cái hành động nó hết sức là to lớn. Còn ngược lại, mà chúng ta cho họ mà chúng ta kể nào, tức là đây là đồng tiền mồ hôi nước mắt, đây là cái sự đau khổ của chính mình cho ra, hay hoặc đây chính là rất là khó tìm thời buổi này, cơm áo gạo tiền cho nên rất là khó, bây giờ mà tôi cho anh được như thế này, tôi là con người tốt đẹp, và chúng ta bài cái này đặt cái kia, hay là chúng ta cho họ để cho họ phải mang ơn ta, để cho họ phải chịu thiệt thòi với ta, để ta có thể điều khiển, để ta có thể sai khiến họ. Thì cái hành động bố thí như vậy là hành động không có được tốt đẹp. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng hai cái bổn phận và trách nhiệm hộ đạo hộ pháp, và nhất là cái hộ tăng mà đấng thiện thệ ban cho hàng cư sĩ, có thể nói bao thế hệ đời qua từ sau khi ngài Phật tịch, thì cái sự cúng dường của tăng chúng nuôi dưỡng nguồn mạch của tăng già, từng miếng cơm, từng manh áo, đây là những tâm lành bố thí của toàn thể tăng chúng. Nếu chúng ta có đi đến những cái nơi mà quốc giáo, chúng ta mới thấy được cái tinh thần bố thí mà không vì cái vị sư A, sư B nào cả, họ cúng dường chư tăng bằng một cách tức là hộ đạo hộ pháp. Có một lần chúng tôi đi đi đến, đi qua bên Thái Lan ở cái chùa Quất này, chúng tôi cũng đi bát cùng với Chư Tăng. Thấy gì họ nhìn mình mà họ biết mình người Việt, thì thấy gì họ để cho các sư Thái, không để cho sư Việt Nam. Chúng tôi ví dụ như vậy. Nhưng họ không là một vị sư Thái, sư Việt gì cả, họ vẫn cúng dường. Và chúng tôi cũng cảm thấy là họ cũng không có phân biệt sư nhỏ, sư lớn gì. Khi họ thấy có sư đi bát, và một ngày về quýnh thưa quý vị, Phật tử của người Thái Lan họ hay lắm. Sau khi mà ngủ sáng sớm thức dậy, bắt đầu họ vệ sinh sạch sẽ, và họ đến, họ lễ Phật, và họ thắp hương lễ Phật xong, và sau đó tức là bắt đầu họ họ làm cái trách nhiệm của chính họ, tức là bắt đầu họ tìm những cái vật thực để bát cho Chư Tăng. Và để bắt cái Chưa Tăng rồi sau đó họ mới đi làm, họ ăn uống một chút xíu gì đó để đi làm. Thì qua bao thế hệ, và cũng như ở bên Miến Điện, thì sáng sớm Chưa Tăng cũng đi bát, và đi bát là từng muỗng cơm. Ở bên Miến Điện thì chúng tôi thấy là từng muỗng cơm đặt vào bát Chưa Tăng. Còn bên Thái Lan thì nó có những cái vật phẩm cúng dường gọn, có người họ đem tới một bịch cơm, một bịch đồ ăn, một vật dụng gì đó cho vân vân, họ đặt vào bát. Thì họ không cho này là một cái đối tượng thí như thế nào cả, họ không phân biệt là ai. Thì cái tâm không phân biệt này chính là được trang nghiêm tâm của chính họ, họ trang bị cho tâm họ tốt. Bởi vì tâm của họ không có bị phân biệt, mà tâm của họ không có bị, không phải có một sự cầu mong gì họ. Họ cúng dường như vậy, họ chỉ nghĩ rằng để nuôi dưỡng nguồn mạch của tăng già, để duy trì và bổn phận trách nhiệm của người cư sĩ, tức là phải lo lắng, phải cúng dường như vậy. Thì cái thưa quý vị, cái hành động này, đây chính là cái bố thí được cái kết quả lớn, cái lợi ích lớn. Chúng ta thấy rất là đơn giản, bằng một cái, tức là một cái hành động như vậy, nhờ cái tâm của họ trang nghiêm như vậy. Cái trang nghiêm tâm ở đây chính là cái sự không bị câu thúc bởi cái lòng phân biệt, không bị câu thúc bởi gì. Họ cúng dường này, họ nguyện họ sanh về cõi trời, họ sanh làm người đời sau sẽ được hưởng cái này hay được hưởng cái kia. Quả thật họ không có suy nghĩ gì cả, mà chỉ thành tâm kính lễ. Dầu cho đó là một vị sa di, một vị tăng tỳ kheo, một người làm sao mà mang đắp trên mình một chiếc y, và mang trên người một chiếc bát, chiếc y, là như thế là họ cúng dường. Kính thưa quý vị, từ bao đời nay Phật pháp này được tồn tại, có thể nói rằng có một công đức hộ đạo hộ pháp kề bên và xuyên suốt của hàng Upasika, thiện nam Upasika, tín nữ, cư sĩ, và Phật pháp đã truyền thừa cho tới ngày hôm nay, chứ không là một điều đơn giản đâu, kính thưa quý vị. Cũng như cái sự tu tập, cái sự tốt đẹp, thì chúng ta sẽ được hưởng cái hương quả của Phật rất là to lớn. Và cũng đó chính là cái gì? Nhờ cái tấm lòng dứt bỏ cái tài sản, họ không có bị một cái lòng bỏ sản, bị cái sự trói buộc của tâm. Nhiều khi trong cái thời buổi cơm áo gạo tiền quá nhiều quá lớn, mà chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải suy tư cho một cái ngày mai nó sẽ như thế nào, nó sẽ ra sao. Nhưng kính thưa quý vị, ngày sau có ra sao, nó như thế nào, nhưng lúc nào chúng ta có điều kiện, chúng ta hãy cố gắng, chúng ta làm phước. Bởi vì chỉ có cái việc phước, việc lành, mà cái việc bố thí, đây là một cái pháp đầu tiên, cái nhân thiện đầu tiên, để chúng ta mới tiến tu lên các cái pháp cao hơn nữa. Đến chứ gì, kính thưa quý vị, không có đơn giản mà thiện tâm nó khởi lên trong lòng ta. Có những người muốn làm rất là nhiều cái phước báo, họ có những cái thiện tâm rất là tốt, nhưng không có vật lực, không có cái điều kiện vật chất, hay cái điều kiện bố thí, hay cái vật bố thí để họ làm, thì cái quả cũng thật sự là giới hạn. Còn có nhiều người có nhiều cái vật thí và cái điều kiện thí, nhưng họ không làm. Ở đây đòi hỏi cái duyên rất là lớn. Không phải lúc nào chúng ta muốn, chúng ta có tiền tỷ, chúng ta có tiền triệu cũng có thể làm được đâu. Nó phải đầy đủ cái duyên. Cho nên nhiều khi chúng ta đang gặp cái khó khăn, nhưng có cái duyên thì tùy theo cái khả năng của chính mình để chúng ta làm, để chúng ta gọi là trang nghiêm. Trang nghiêm cái gì? Cái ý nghiệp của chúng ta. Và từ cái ý nghiệp của chúng ta, chúng ta mới trang nghiêm được cái thân nghiệp của chính mình và trang nghiêm được cái khẩu nghiệp của chính mình. Đó chính là do cái hành động bố thí. Kính thưa quý vị, cái điều kiện bố thí mà để được cái quả lớn ở trong kinh dạy rất là nhiều. Và có thể có năm cái lợi ích của cái sự bố thí. Thứ nhất là chúng ta được nhiều người thương mến. Thứ hai nữa là chúng ta được các bậc thiện nhân, tức là chúng ta thân cận được các bậc các bậc thiện trí thức, các bậc chân nhân. Cái điều thứ ba, chúng ta bố thí chúng ta sẽ được danh thơm tiếng tốt, nó truyền xa. Và chúng ta bố thí nó không đi ngược lại cái tinh thần của người cư sĩ. Và thứ năm, sau khi thân hoại mạng chung, nhưng chúng ta được sanh vào cảnh giới, thiện thú, thiên giới, thì cái quả báo của cái sự bố thí nó rất là nhiều, nó rất là lớn. Nhưng làm sao mà chúng ta được cái quả lớn? Đó chính là bố thí đến cái gì, kính thưa quý vị? Đến những người tu tập, đến những người có giới, tình giới, tịnh hạnh. Bố thí đến những người mà bố thí nó hợp thời. Bố thí bằng tâm không bị gượng ép. Và cái cách bố thí cuối cùng là không có tổn hại mình và hại người khác. Thì cách bố thí này về sau chúng ta được đầy đủ, được tốt đẹp. Và nhờ cái tâm không bị tán loạn, không bị phân biệt đó, được trang nghiêm. Và đó chính là cái kết quả bố thí của bậc chân nhân đó quý vị. Cái năm cái điều mà chúng tôi vừa trình bày, bố thí bằng, thứ nhất còn thiếu một điều là bố thí bằng cái niềm tin. Mà cái niềm tin này là sau khi chúng ta có tin nhân tin quả, và chúng ta bố thí bằng cái sự tôn trọng. Bố thí bằng cái sự tôn trọng, bố thí bằng cái cách hợp thời, rồi bố thí không bị gượng ép, và bố thí không có tổn hại mình hại người. Thì đây là năm cách bố thí của bậc chân nhân mà trang nghiêm, được trang nghiêm tâm cũng như là trong sạch cái tâm của mình, cái hành động bố thí của bậc chân nhân. Mà nếu chúng ta muốn được cái quả lớn, tức là chúng ta phải bố thí bằng cách bố thí của bậc chân nhân qua năm điều mà chúng tôi vừa kể. Đó chính là, kính thưa quý vị, xin nhắc lại. Thứ nhất là bố thí bằng niềm tin. Chúng ta nhớ nha, bố thí bằng niềm tin. Bố thí bằng sự tôn trọng. Cũng niềm tin đây là chúng ta biết bố thí, cái kết quả bố thí. Đây là nhân lành cho cái quả vui, quả an lạc. Đây là chúng ta bố thí để chúng ta giúp đỡ cho người khác. Chúng ta bố thí này thì kết quả nó chứng trên tinh thần kinh văn gọi là được giàu sang, được tốt đẹp. Và cũng như là bố thí có sự tôn trọng, chứ không phải mà chúng ta bố thí cũng như là thôi chúng ta nắm tiền ra, hay chúng ta nắm đồ ra và chúng ta vất, chúng ta dục, chúng ta quăng, chúng ta bỏ thì tiếc vô cùng. Và bố thí nó hợp thời. Bố thí hợp thời đây có những lúc mà chư tăng từ xa đi tới, hay những người khác đang gặp bão lụt đói khó gì đó, là chúng ta bố thí lúc đó nó hết sức là hợp thời. Thì bố thí không có bị cái tăng gượng ép. Đây chính là nó liên quan ở trong cái bài hôm nay. Đó chính là không có bị cái tâm nó bị trói buộc, nó gượng ép, hoặc là cái tâm nó cầu mong vào về sau mình được quả trong tương lai, là có nghĩa là mình giàu có và mình hưởng thụ nó được thoải mái do cái công đức này, thì chúng ta không có mong cầu. Và cuối cùng là bố thí không có được bị tổn hại mình, tổn hại người. Đó chính là quả báo ở trong tương lai á, chúng ta được tốt đẹp là cái gì? Là điều thứ nhất là khi cái hành động bố thí của chúng ta nó hội đủ những cái chi phần trên, bốn phần kia, và cuối cùng chúng ta được cái gì? Chắc chắn rằng cái hành động bố thí mà cái tâm mà chúng ta không bị gượng ép, không bị trói buộc, chúng ta trang nghiêm tâm của mình á, thì nó được quả báo lớn. Và cái quả báo này, kính thưa quý vị, tài sản của chúng ta không có bị phá sản, hay là bị lửa, bị nước, bị cướp bóc, hay là bị người ta lừa gạt vân vân, và không có những cái điều đó. Dạ, đó chính là cái sự bố thí nó trang nghiêm tâm của mình.
Thường thường
chúng ta bố thí, nhiều khi chúng ta bố thí do cái gì? Ok, ông bà cha mẹ mình đi, đi chùa mình cũng đi chùa, như hồi nãy như trong kinh văn thấy à, theo cái lệ của từ xưa người ta làm, bây giờ mình làm, không phải bằng cái tâm nó mùi được, nó yếu đuối như vậy, mà bố thí hiểu và biết được cái kết quả cái hành động của chính nó, nhưng chúng ta không có cầu mong, mà chúng ta dứt bỏ cái lòng bỏng sẻn, dứt bỏ cái lòng bỏng sẻn, ở đây hết sức là để xả tài, mà cái sự xả tài, cái sự dứt bỏ đó hết sức là to lớn. Có thật thì trong cái cuộc tu tập hay là trong cái đời sống này, cái người dứt bỏ tài sản không có đơn giản đâu quý vị. Cái đồng tiền của chính họ nó to lắm. Nói theo dân Việt Nam ở cái miền đông á, họ nói cái đồng tiền của họ nó to như cái bánh xe bò vậy đó. Là người ta nói rằng là một đồng của họ nó to như cái bánh xe bò. Cái bánh xe bò thì kính thưa quý vị, cái bán kính nó khoảng chừng 1,5 mét hoặc là 2 mét. Mà cái đồng tiền thì có một chút xíu à, một cái đồng tiền xu á, dạ nó một chút xíu thôi. Nhưng cái tâm của nó, của người ta coi cái đồng tiền của họ nó to như bánh xe bò, ở đây cũng chính là cái tâm của họ. Ở đây nó con người nó keo kiệt, nó bỏng sẻn. Mà những người mà quả thật thì cũng có những người tuy họ không có cái tiền nhiều, nhưng họ có cái tâm rất là lớn. Mà chúng ta thường nghe cái tục ngữ nói rằng là của ti tơ tóc mà nghĩa son hình trùng. Ở đây đối với những cái người nghèo, họ có cái tâm làm thiện sự. Thì cái tâm đó nó rất là đại lượng, nó rất là to lớn. Và cũng vậy, kính thưa quý vị, chúng ta làm, khi quý vị Phật tử làm phước, cứ chúng ta đã dứt bỏ cái tâm làm phước rồi, chúng ta đừng có suy nghĩ, chúng ta đừng có suy tư. Có nhiều người Phật tử nghĩ rằng bây giờ mình đã làm phước rồi, không biết cái tiền bạc của mình nó người ta xử lý như thế nào, bây giờ người ta sử dụng ra sao, hay là cái vật của mình cho như thế này như thế kia. Và từ cái lá tăng của chúng ta cứ lo lắng suy nghĩ. Mà khi quý vị đã suy nghĩ nhiều như vậy thì là tâm nó cái gì, bị câu thúc, tâm nó bị cái sự trói buộc, tâm nó bị cái một cái sự hối hận, tâm nó bị thôi đời mình đã lỡ làm rồi, thôi mình đã lỡ làm rồi, thôi mình đã lỡ cho rồi, thôi kệ, vân vân. Thì cái tâm mình suy nghĩ như vậy thì kính thưa quý vị, là chúng ta hối tiếc, chúng ta bị lỡ làm rồi. Hay hồi nãy lỡ coi như là trời ơi dở quá, dại quá, tại sao mà lúc đó người ta vận động, người ta kêu gọi mà mình lỡ, mình hứa rồi mình lỡ cái từ gọi là mình lỡ. Thì cái đó kính thưa quý vị, đây là một sự câu thúc, một sự trói buộc hết sức là lớn. Thì chúng ta có làm bởi vì làm gì, cái gì, vì cái ái chấp, vì cái tự ngã của chính mình, vì bảo vệ và bảo giữ cái ta của mình. Thì như thế cái tâm nó giới hạn lắm quý vị, cái quả nó giới hạn lắm. Bây giờ gặp cái điều kiện tốt, dạ có nhiều người Phật tử rất là hay, thưa sư cứ làm hay thưa thầy cứ làm, con có khả năng này, con cúng đến Tam Bảo, con cúng đến Chư Tăng, như thế thôi. Và họ không có một cái sự suy nghĩ gì, họ nói rằng thôi con cúng cho chùa hay cúng cho Chư Tăng như vậy, là tùy ý của Chư Tăng muốn xử lý như thế nào, muốn làm cái gì ta làm. Bởi vì họ biết rằng khi những người đó hết sức là trí tuệ, bởi vì họ biết cái tiền của này, cái tài sản này đã cúng về cho Tam Bảo, thì cái đó của Tam Bảo, họ không ý kiến, chứ họ không nghĩ rằng phải làm như thế nào, phải làm như thế kia, vân vân, họ không có suy nghĩ như vậy. Cho nên vì vậy cái sự bố thí này mới được một kết quả lớn, vì tâm của họ không có bị phân biệt, tâm của họ không bị chi phối, họ không có một yêu cầu, mà họ có một điều kiện, họ thuận duyên thuận may là họ làm ngay. Thì cách làm như vậy thì kính thưa quý vị, cái tâm của những người này không có bị chấp, không có bị chấp ngã, tâm của những người này nó ly dục. Tâm của những người này nếu mà được như vậy thì người này vốn đời sống bình nhật của chính họ, họ có một sự tu tập, họ có một cái sự trang nghiêm tam nghiệp của chính mình nó nhiều. Mà chính vì cái sự tam nghiệp, trang nghiêm tam nghiệp của chính mình, hay là cái sự thu thúc, cái sự tu tập để những ác pháp của chính họ, ở trong tâm của họ, nó không có phát triển, nó không có có phát huy lên. Những ác pháp đã sanh, họ không, họ diệt trừ nó, và những ác pháp chưa sanh, họ không cho sanh. Và những thiện pháp chưa sanh, họ cho nó khởi sanh. Và những thiện pháp đã sanh, họ biết bảo trì. Thì cái tinh thần như thế này, thì đấy chính là chúng ta, họ tiến vào cái giá trị của thiền định hết sức là tốt đẹp. Và chính chúng ta thấy họ nói chỉ họ ly dục thì ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc vô ly dục sanh. Và nếu như người chứng đắc sơ thiền sau khi chết sẽ sanh về cõi sơ thiền. Đây là một điều mà do cái tâm của họ nó có sự chứt bỏ, nó không bị cái sự dính mắc bởi dục, bởi cái lòng tham, bởi cái ái chấp, bởi cái ngã chấp, về ngay cả là tiền của tài sản của chính họ. Ở đây cái lý này hết sức là lớn. Mà nếu như người bố thí bằng cái tâm mà như chúng tôi nói quý vị biết rằng là bố thí mà hướng tâm tới cái gì, cái phước báo nó vô lậu giải thoát. Bởi vì chính vì cái nhân chấp thủ tiền của tài sản này, cho nên gây chúng ta đến đau khổ, gây chúng ta nó bị cột trói chúng ta ở trong vòng sanh tử luân hồi. Do nhân này, do duyên này, họ là nhân là duyên để tạo thành ba la mật thí, được kết quả tốt đẹp bồ đề ở mai sau. Thì đây là một cái hướng tâm hết sức là to lớn. Bởi vì cái kết quả của bồ đề chính là ly dục. Kết quả bồ đề tức là không có ái chấp, không có ái chấp thủ với tiền của tài sản, với cái sự thụ hưởng ngũ dục công đức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Không có một cái bị tác động, bị một tư duy nó phân biệt như vậy, nó phải cản trở như vậy. Kính thưa quý vị, chúng ta làm việc lành chắc chắn sẽ có quả lành. Chúng ta làm việc ác thì chắc chắn bị cái quả ác. Hãy tâm ác khởi sanh thì sẽ có quả báo ác, mà thiện tâm khởi sanh thì có quả thiện. Cho nên đời sống bình nhật, khi chúng ta đã làm thiện tâm khởi sanh thì chúng ta trân trọng và chúng ta gìn giữ nuôi dưỡng nó. Đừng một lý do, đừng vì một hoàn cảnh. Bởi vì người mà chúng ta thấy, có thể chúng ta bằng cái sự bố thí, nó có nhiều cái cách bố thí nữa. Chẳng hạn như chúng ta bố thí cái trạng thái của có thể là bố thí về tiền của tài sản, y áo, vật thực, vật chất, vân vân. Hay là chúng ta bố thí, cái đó nó về cái giá trị của vật chất rồi. Còn bố thí về tinh thần, đó chính là chúng ta san sẻ cái kiến thức của mình. Hay là chúng ta hiểu biết về Phật Pháp, chúng ta san sẻ bố thí Pháp. Đây là bố thí cao thượng, bố thí được quả lớn. Và trong đó nó còn một cái là vô quý thí, là chúng ta mang tới cho chính người khác một cái sự vô hại. Nó cũng là cái cách thí, tạo cho người khác. Nhưng ở đây chính là cái cách bố thí nó mang tính vật chất hoặc là tinh thần. Tại sao mà chúng ta thấy con người làm việc rất là đơn giản nhưng họ được cái quả lớn? Bởi vì tâm của họ chính biết biến cải, tâm của chính họ biết biến hóa để cho nó được cái quả lớn. Mà đây không phải là ai cũng muốn được. Trong kinh văn có dạy rằng, mà chúng ta thường nghe, ý nó dẫn đầu các pháp. Nếu nói, làm, suy nghĩ với hành động ác thì đau khổ sẽ bước theo sau như bóng không rời hình. Nếu chúng ta ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu nói hành động thiện, lời nói thiện và hành động thiện, sự suy nghĩ thiện, thì an lạc sẽ bước theo sau như bóng không rời hình. Thì cái nhân quả chắc chắn nó là như vậy. Chúng ta được nghe Phật Pháp thì chính chúng ta phải nắm bắt ngay lúc này để cái gì, rồi những chuyện gì làm của chúng ta đó, nó phải có một kết quả. Nó chắc chắn có một kết quả, chúng ta biết như vậy. Và bây giờ từ nay về sau, khi chúng ta làm, là chúng ta muốn rằng, chúng ta làm để trang nghiêm cái tâm của chính mình, để không bị câu thúc, nó không bị cái sự trói buộc, không bị cái sự cầu mong, không bị cái sự chất chứa những cái ô tạp, những cái mong cầu. Bởi vì nhiều khi chúng ta nghèo khổ quá, do chúng ta nghèo khổ quá, cho khi chúng ta được, chúng ta sợ nó bị mất. Chúng ta sợ nó bị mất, nó không còn được nữa thì chúng ta lo lắng là nó sẽ khổ. Nhưng thưa quý vị, khi mà chúng ta có phước thì chúng ta sẽ được hưởng phước, mà không có phước thì cầu cách nào cũng không được hết. Và hãy nhớ rằng làm việc phước, đừng bao giờ bị cái tâm nó câu thúc, nó chi phối. Đời sau chúng ta không có xài được. tiền của tài sản của mình. Mà chúng ta thấy nhiều người quý vị biết ăn mặc xe sơ sài, nhịn ăn nhịn mặc, rồi đến khi bệnh hoạn, rồi đến khi chết, đến khi chết, rồi cái của đó cũng của thiên cả địa. Nếu như lúc đó đó thì cũng xông xung vào công quỹ, chúng ta gọi là cái công quỹ đó không bằng, tức là cái gì? Quả thật một sống cái kiếp này nó chỉ dừng chân ở trong một cái thời gian cuộc kiếp sống mình. Có thể là người thì 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm, 3, 40 năm, 5, 60 năm, 7, 80 năm, vân vân. Thì cái cách dừng chân ở cuộc đời này, ở kiếp người này, có người 50, 60, 70, 80, và hơn thế nữa cũng có, và có những người sinh làm kiếp người, rồi cũng sẽ ra đi. Ở trong một cái tuổi trẻ hết sức là được 1 năm, 2 năm họ đã chết, vân vân. Thì cái cách kiểu đó, kính thưa quý vị, thì chúng ta biết nó chấm qua. Bây giờ mình giữ nhiều cái tiền của tài sản của chính mình như vậy, là một mấy mình chết thì sao đây? Rồi cũng bỏ lại cuộc đời này. Nhưng chúng ta làm sao mà chúng ta gửi lại cho đời, chúng ta san sẻ cho đời, và chúng ta biết cúng dường, và chúng ta biết tạo cái phước báo. Thì đây là cái hành động hết sức là to lớn, một cái điều mà chúng ta thấy hết sức là tốt đẹp. Bởi vì không phải ai cũng có thể làm được, mà người làm được đó, chính người đó phải có cái duyên. Khi chúng ta biết được, à, có cái điều kiện tốt rồi, bây giờ chúng ta phải trân trọng, tranh thủ. Chứ chúng ta đừng bao giờ mà bị cái tâm, bây giờ mình cho ra rồi thì bây giờ nó tỷ lệ nghịch. Bây giờ cho ra bao nhiêu thì nó sẽ mất mát bấy nhiêu. Chúng ta chất giữ bao nhiêu thì tỷ lệ nó tăng bấy nhiêu. Chúng ta cứ nghĩ rằng tỷ lệ nghịch không, chứ chúng ta không có bằng nghĩ là bằng cách tỷ lệ thuận. Quả thật thì kính thưa quý vị, khi người làm thiện á, quan hệ với cái thiện á, thì cả hai đời đều vui. Nay vui, đời sau vui. Làm phước hai đời vui. Vui thì mình làm thiện, thanh sanh thiện thú vui hơn mà. Pháp Quốc Kinh đã dạy như vậy. Thế đó chính là cái gì? Muốn nói rằng khi chúng ta làm việc thiện như vậy thì chúng ta lợi cả hai đời. Là điều này, đời này tốt đẹp và đời sau càng tốt đẹp hơn. Và nếu như chúng ta làm đúng cái cách đúng pháp, mà như ở đây, như Kinh Văn đã dạy, tâm được trang nghiêm. Tâm nó không có bị so sánh. Và họ trang bị tâm được trong sạch. Thì kính thưa quý vị, quả thật đây là một cái kết quả lớn. Và còn một điều nữa chúng ta cần phải nhớ, chúng ta không phải làm vì một điều kiện, chúng ta làm và làm bao nhiêu đó. Nếu người đã làm được việc thiện, hãy tốt, hãy tiếp tục làm thêm. Người chất thiện, tạo việc thiện nhiều, chắc chắn sẽ được an lạc. Không phải chúng ta chỉ làm coi như là một năm mình phải cúng một lần, cho nên bây giờ mình phải cúng, không cúng là kỳ lắm. Không phải như vậy. Một năm mình phải làm, không làm là nó kỳ. Chúng ta không có chuẩn bị. Ngày nào chúng ta cũng có thể làm phước để hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta, chứ không phải là tới ngày giỗ rồi mới cúng quải. Tới ngày giỗ là nhằm để họp mặt lại quyến thuộc, anh chị em ông bà cha mẹ. Bởi vì như chúng ta ngày nào cũng ăn, thân bằng quyến thuộc của chúng ta ngày nào cũng cần chứ. Và lúc đó nhiều khi thân bằng quyến thuộc của chúng ta, ngay lúc mà chúng ta làm giỗ quải, họ không có mặt hay là không có thể hưởng được, hoặc không có thể với tới được. Nhưng những cái lần khác, những cái ngày khác, họ cần, họ đang đối khổ, họ đang đối rách, họ cần cái sự tiếp tế, họ cần cái sự chia phước, cần cái sự ban sẻ của san sẻ của chúng ta mà chúng ta lại không làm. Cho nên có cái việc thiện, có cái điều kiện thiện là chúng ta trân trọng, chúng ta làm ngay. Thì như thế thì lợi ích vô cùng cho chính người thân của chúng ta. Và kính thưa quý vị, chúng ta bố thí mà đặc biệt cúng dường tam bảo, quý vị hãy nhớ đời này mà chúng ta xài những cái vật mọn, những cái vật xấu, là chúng ta biết do chúng ta bố thí, chúng ta bị hạn, chúng ta bị câu thúc, bị bỏng sẻn, hay là chúng ta bố thí bằng cái vật mọn, bằng cái vật xấu, thì cái quả báo nó như vậy.
Cho nên nếu chúng ta có cái điều kiện, chúng ta không cần phải nhiều, mà bố thí một cái Đức Phật thật sự là đẹp. Có những Phật tử rất là hay. Còn có những Phật tử họ mua cái việc họ mua cả mâm trái cây, một bó bông thật sự là lớn, nhưng cái bông nó rất rẻ, nó bình thường. Có những người thân thì chúng tôi nói cho họ nghe, hãy tập bố thí cái Phật tốt Phật đẹp. Bố thí chỉ một cành bông thôi, một cành bông để chúng ta, một cái bông cho chúng ta cúng Phật mà nó thật đẹp. Mong rằng đời sau là chúng ta làm những việc phước gì cũng vậy, chúng ta cũng sẽ được một cái điều tốt đẹp. Và bố thí cái Phật quý trọng, bởi vì mình thích và quý trọng thì người khác cũng thích và quý trọng. Nếu chúng ta biết mà chúng ta bố thí như vậy thì chắc chắn rằng được cái quả lớn và Phật quý trọng. Và đặc biệt chúng ta bố thí Phật quý trọng này, mong rằng đừng cứ hướng nghĩ cái gì, kết quả của bồ đề, cái kết quả của an lạc, thoát khỏi sinh tử luân hồi là quý báu cao cả nhất, hướng tâm tới nó, tức là cái sự ly tham, cái sự ly sân, cái sự ly dục để chúng ta đạt được cái kết quả tốt đẹp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng cái kết quả của cái sự bố thí, hay là người mà làm cái vật lớn, làm phước mà được cái kết quả phước báo lớn, chắc chắn sẽ còn nhiều cái kinh văn và cái nhiều cái sự giảng giải hết sức tốt đẹp. Kính ngưỡng mong chư tôn thiền đức tăng tiếp tục thảo luận để cho cái bài học hôm nay được mở rộng và được đầy đủ hơn nữa, để chư Phật tử được nghe, được hiểu, được biết. Và chúng con xin chấm dứt thời gian thuyết nơi đây. Trước khi dứt lời, nếu có điều chia sẻ thất trên, ngưỡng mong chư tôn thiền đức tăng từ bi quan hỷ chỉ giáo, và kính mong toàn thể đại chúng quan hỷ, kính dân Phật phước lành đến trời Đức Thích Cư Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Sau khi các ngài hộ trì rồi, và xin hộ trì đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc tâm chánh pháp. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.
Sa thú kính thiền đại đức tịnh nguyện, bất chi tùng đức và thiền đức Phật tử. Bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Chương trình thảo luận ngày hôm nay thì ở trong rừng hiện tại có 4 vị giảng sư. Do vì chúng ta sẽ thỉnh thiền tòa Phật siêu trả lời trước, rồi sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh thiền pháp kính để tự nguyện, và chúng tôi cũng tham gia phần trả lời các câu thảo luận thanh năm. Mới đầu câu thảo luận ngày hôm nay kính thỉnh thiền tòa Phật siêu, không biết thiền tòa có nghe rõ không? Thế thiền tòa dạ vâng. Mà thiền tòa Phật siêu ở trong kinh có một bài trường hợp đó, có vẻ hơi mơ hồ với nhiều người khi mà nói về quả chứng. Ví dụ như trong kinh Từ Bi có nói một đoạn là cái người tu tập tâm từ đó, chẳng những người đã thành tựu những quả trong hiện tại mà còn không có trở lui vào thai bào nữa, tức là chúng ta nói đạt đến cái quả vị bất lai. Hay ở trong trường hợp này chúng ta thấy là một vị tu tập cái vị tu hành bố thí, được gọi là xả kỷ, bố thí không có cái mong cầu cho cá nhân, thì vị đó sanh về cõi phạm thiên, cũng trú cái vị phạm chúng thiên, và thậm chí còn đắc đạo chứng quả nữa. Thế mà thiền tổ có thể làm rõ hơn về điểm này, tại sao cái phước báo trong trường hợp này nó tạo ra cái sanh thú như vậy, tạo ra cái cảnh giới tái sanh như vậy, và quả chứng như vậy, kính thỉnh thiền tổ. Thank you.
nhận xét. Vì pháp, cái chi pháp thì này nó sẽ mơ hồ. Một người bố thí cũng sanh về cõi phạm thiên, thậm chí đắc chứng đạo quả, mà đạo quả ở đây là đạo quả bất lai rồi chứ, tức là không có trở lại đời này nữa. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng chỉ có người tu chứng thiền mới trên người có phạm thiên thực, và chỉ có những vị mà hành thiền quán thì chỉ đó mới có thể chứng được đạo quả. Thì chúng ta thấy rõ hai cái nguyên nhân đó. Ở đây nói đến cái sự bố thí trong trường hợp tại kinh này mà Đức Phật dạy nè, thì một người bố thí với ý nghĩ rằng sẽ làm trang nghiêm tâm, không có một cái mong cầu nào khác, hay không có một lý do nào khác, không mong cầu có buộc với cái quả báo đời sau ta sẽ hưởng như vậy, hay là không phải bố thí vì cái truyền thống gia đình, cũng không phải bố thí vì dự, mà cũng không phải bố thí là để có được cái niềm vui, thấy được các vui mà mình cũng vui, không phải vậy. Thì cái điều cuối cùng đó là bố thí để trang nghiêm tâm, thanh tịnh tâm, đó chính là cái nguyên nhân mà vị sau khi mạnh chung được sanh về phẩm thiên, và từ cái cõi phẩm thiên đó, phẩm thiên sắc giới đó, vị có thể sau khi nghiệp đoạn tận, trở thành cái gì bất lai, không trở lui trạng thái cái đời trạng thái này nữa, tức là trở lại cõi dục giới. Bây giờ chúng ta sẽ làm sáng tỏ cái vấn đề này. Ở đây thưa quý vị, trước nhất là chúng ta phải biết rằng trong bảy niệm sắc bố thí, trong bảy cái tâm lý bố thí này, thì sáu cái tâm lý bố thí đầu tiên mà Đức Phật Ngài đã giải thích như là một người bố thí với cái sự mong cầu quả báo phương bất, thì như vậy thì đó bị lệ thuộc bởi tham, Huệ Thăng. Chỉ có sự bố thí, cái tâm lý bố thí thứ bảy đó, thì cái tâm lý bố thí đó là Huệ Thăng. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái chết vì sao cái sự bố thí này lại có cái quả báo. Sau khi mà chung ở đây, người ấy, người bố thí vừa bị hiểu ly tham như vậy đó, được sanh khỏi phạm thiên. Đức Thế Tôn đã dạy rằng là từ tâm giải thoát được tu tập viên mãn sẽ trừ diệt sân tâm. Khi tâm giải thoát được tu tập viên mãn sẽ trừ diệt hại tâm. Khi tâm giải thoát được tu tập viên mãn sẽ trừ diệt bất lạc tâm, tức là cái tâm gây rẫy. Và xả tâm giải thoát, nếu được tu tập lần thứ viên mãn rồi sẽ diệt trừ được tham ái. Ở đây thưa quý vị, chúng ta chỉ lấy ở chỗ là xả tâm giải thoát thôi, thì chúng ta cũng thấy rằng một người mà bố thí không có mong cầu quả báo, không có mong muốn để gìn giữ cái truyền thống, không phải vì muốn được người khác khen ngợi, mà chỉ muốn chỉ để là trang nghiêm tâm, thanh tịnh tâm, thì người đó là đang tu tập về xả tâm giải thoát của bên kia. Khi tôi mất tích mà xả tâm giải thoát đó thì nó có hai cái đặc tính và có hai cái chức năng. Một là làm là một trong những cái đức tính của bốn cái đức tính phạm trú gọi là Brahmavihara, từ bi hỷ xả, thì xả tâm giải thoát đó, tâm xả đến nếu một người mà lấy đó làm đề mục để mà phát triển và an trú tâm định, thời người này sẽ sanh về cõi phạm thiên, chính là trú thiền với cái đề mục xả tâm. Mà một người tu tập với đề mục xả tâm như vậy á, phải là người không có bị dính mắc, dù cho từ lúc bố thí vì đó cũng không có dính mắc về quả báo, không có dính mắc về lời khen, không có dính mắt về cái truyền thống phân vân. Thì như vậy gọi là vậy tu bố thí nhưng mà tu tập xả tâm giải thoát. Chính vì chỗ đó bố thí với xả tâm giải thoát, thì sao khi mà chúng nó sanh về cõi và phạm thiên được, chúng ta nên nhớ rằng trong bốn mươi một thiền chỉ, trong đó có 30 đề mục đặc thiền. Thì trong 30 đề mục đặc thiền đến 4 đề mục thuộc thiền vô sắc, và 26 đề mục kia thì thiền đắc chứng thiền sanh từ cõi phạm thiên gọi là thiền hữu sắc. Thì trong 26 đề mục đó có 4 phạm trú, mà một người bố thí với cái trạng thái tâm xả ly ly tham không có dính mắc, không có mong mỏi điều này điều kia, mà chỉ để là trao nhân tâm thanh tịnh tâm có nghĩa là ở vị đó tác ý cái sự bố thí này để tâm không bị dính mắc tài sản xả tài xả đồng bốn sẻ chấp thực chấp trước xả tâm chấp trước về vật sở hữu. Như vậy là vị này đã đạt đến tiện cái mức độ mà chúng ta gọi là xả tâm giải thoát, như lời Đức Phật hồi nãy dạy trong bốn cái kết quả của bốn tầng trung. Cho nên xin có phạm thiền. Rồi tại sao chỉ do sự bố thí mà có thể đắc được đạo quả A Na Hàm? Ở đây có gì? Không phải chỉ đơn giản bố thí bình thường như chúng ta đắc đạo quả vậy đâu. Bởi vì đối với vị A Na Hàm là vị đã tùy trừ hai kiếp sự dục ái và sân. Thì ở đây khi mà một người mặc dù là thiện bố thí nhưng mà người đã còn dính mắc quả vị thuộc của bố thí, thì như vậy đã còn dính mắc ở trong chúng ta gọi là dục ái camera ghét. Nếu như vị này người này bố thí để nhập trang yên tâm thanh tịnh tâm là xả bỏ lý tham đối với dục ái, tức là không dính mắc về sắc đẹp tiếng hay vì mùi thơm vị ngon xúc lạc, do kết quả của sự bố thí không có sự dính mắc gì, thì với cái tâm xả ly dục ái như thế thì người đó sẽ tìm được quả vị A Na Hàm. Thì như vậy một người bố thí mà với xả tâm phạm thú và ly tham, ly tham dục, thì như vậy phối hợp cả hai điều đó, cho nên quả báo của vị này sau khi mạnh chung mới tăng về khỏi phạm thiên và chứng đắc được quả A Na Hàm. Bất lại, tất nhiên chúng ta phải hiểu rằng ở đây một người mà hướng làm việc thiện nào cũng hướng đến việc sự xả tâm ly tham, thì được người đó ngay trong hiện tại, ngay trong ở cái kiếp sống này, ở cõi dục giới này, vì đó chứng đạt được thiền hữu sắc gọi là Rupakkhana và chứng đạt được quả vị A Na Hàm, thì sau khi chúng sanh được gọi phạm thiên tịnh cư hay là phạm thiên quảng quảng, và vị đó sẽ không trở lưu lại khỏi dục giới này nữa. Như vậy thì cái việc mà bố thí nó chỉ là cái nguyên nhân, cái lý do để dẫn tâm đến cái trạng thái kiến đạt thôi, cái trạng thái tu chứng thôi. Ở đây khi mà nói đến cái sự bố thí thì Đức Phật mới đề cập đến chỗ này, đề cập đến cái pháp bố thí, người hạng người bố thí không được quả báo lớn và hạng người bố thí được quả báo lớn. Và chỉ lấy ở lý do bố thí, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái trạng thái bố thí hay cái tâm lý bố thí. Như vậy cho nên mới đạt được kết quả là sanh trú phạm thiên và chứng đạt quả vị A Na Hàm. Đó là ý nghĩa của chúng ta nên có cái sự suy tư để chúng ta biết được cái ý nghĩa này. Học đầu thì chúng ta nghe có mơ hồ, nhưng mà nếu chúng ta phân tích, chúng ta thấy rằng cái chi pháp đó nó cũng đi vào ở trong vi diệu pháp hay là trong thực tại, không có sự mâu thuẫn, không có sự chống đối. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi số 1, câu thảo luận số 1 và thượng đội gia đẳng của đều năm mươi của thầy.
Sa thú ở phía trên thượng tọa thượng sư, bác thượng tọa thượng sư nhân thượng tọa đang có mặt ở trung tâm, xin thỉnh thượng tọa trả lời thêm một câu nữa. Bác thượng tọa thượng sư, ở đây chúng ta thấy rằng một người bố thí mà có quá nhiều cái ý nghĩ mong cầu cho mình, mong cầu cho gia đình hay vì lý do khác thì cái phước báo nó không có thù thắng. Giờ có nhiều người nghĩ rằng mình làm phước bằng cái tâm mình chỉ làm thôi chứ mình không có mong cầu thì nó sẽ thù thắng hơn, và người ta gọi là làm phước với cái tâm vô tư. Chữ vô tư đó là nói theo kiểu trước Bẩm Long, sau này người ta nói vô tư có nghĩa là làm thoải mái, làm không có hạn chế, muốn làm bao nhiêu làm gọi là vô tư. Nhưng mà ngày xưa chúng ta nói vô tư có nghĩa là chúng ta không có toan tính, không có hậu ý, không có mong cái này không có mong kia, làm cái vô tư. Nhưng mà thì tôi xưa cũng có một cái lời giải khác ở một đoạn khác trong Tăng Chi Lý Phật ngày gọi là tam tư, tức là tư tiền, tư hiện, tư hậu, là suy nghĩ trước khi, trong khi và sau khi làm phước đó, thì phước báo được thù thắng. Thì chúng ta nói cái ngôn từ bình thường trước kia là mình bố thí bằng cái tâm tư với bằng tâm vô tư, thì cái nào có phước hơn? Cái tỉnh thì tòa thượng sư.
Đã làm và đã làm. Một người bố thí với đầy đủ tâm tư như vậy đó, thì người này sẽ có được quả báo thù thắng lớn mạnh hơn hơn là những trường hợp mà người bố thí thì gặp đâu thì bố thí đó, chứ không có không phải suy tư trước rồi bố thí rồi có người họ bố thí xong chẳng hạn như ra chợ hay là đi vào đường gặp lại cái mình cho rồi mình quên mất, về nhà mình không có nhớ, mình không có suy tư. Như vậy thì rõ ràng cái sự bố thí đó là bao kém hơn thì phải. Thì như vậy gọi là bố thí đầy đủ tâm tư để quả báo đến hơn, là tại vì không có sự tải trước khi làm, đang khi làm và đã làm xong. Còn khi mà chúng ta nói đến cái chuyện vô tư đó, bố thí bằng cái sự vô tư, ở trường hợp này nó có hai nghĩa. Nếu là cái chuyện vô tư đó, ở trong cái nghĩa là không có tăng tư, không có tư tiền, không tư hiện, không tư hậu. Cái nghĩa tâm, cái nghĩa vô tư mà lấy theo cái nghĩa đó thì chúng ta nên biết rằng bố thí vô tư quả báo nó sẽ ít hơn, kém hơn là bố thí với đầy đủ tâm tư. Chúng ta nên biết cái điều đó, kém hơn. Còn nếu như sự vô tư mà chúng ta nói theo cái nghĩa thứ hai đó, có nghĩa là người không có suy tính về, không có mong cầu cái quả đời sau ta phải hưởng như vậy, hay là không có suy tính rằng ta bố thí để gìn giữ cái truyền thống không thể làm cho mất được cái truyền thống, hay là bố thí thật không xứng đáng khi mà ta có ăn khác, hay là bố thí mà có cái sự suy nghĩ để vui thích, để quan hỷ khi mà thấy thì Phật mình cho khiến cho người khác được vui, lấy niềm vui người khác làm cái niềm vui mình. Thì như vậy nếu mà bố thí mà tăng tư cái kiểu đó, còn nếu mà so sánh với cái chuyện bố thí vô tư, có nghĩa là không có suy tính như vậy mà bố thí chỉ để mục đích là trang nghiêm tâm thanh tịnh tâm thôi, để đi tham, thì trong trường hợp này hẳn nhiên là bố thí vô tư như cái nghĩa thứ hai đó là quả báo thù thắng hơn là quả bố thí. Như chúng ta thấy sáu cách bố thí trước có thể là bố thí đầy đủ tâm tư, nhưng mà họ tâm tư như vậy đó sau khi mệnh chung người này chỉ được sanh về thiên trước thiên vương, tức là cái cõi trời dục giới thấp nhất, còn cái người bố thí và để trang nghiêm tâm thành tịnh tâm được gọi là người vô tư, tức là không cần đếm xỉa đến, không cần nghĩ tưởng đến cái quả báo, mà chỉ cốt làm sao để dọn lòng cho được thanh tịnh, để trang nghiêm tâm, để thoát nghiệp. Cái phiền não bỏng tiễn cao trí để không thể chấp thủ thoát khổ với ái tham đối với tài sản, thì như vậy bố thí vô tư kiểu này đó, thì quả báo thù thắng hơn. Thù thắng hơn là bố thí cái kiểu mà có tâm tư, mà tâm tư theo quả báo. Cho nên ở đây trong câu hỏi này chúng ta phải phân hai vấn đề. Nếu như mà nói đến cái chuyện bố thí mà có cái sự suy nghĩ trước khi làm, đang khi làm, khi đã làm xong có tư tiền suy nghĩ cái mẫu như vậy, thì quả báo sẽ nhiều hơn là cái người không có tâm tư, tức là vô tư. Còn nói theo cái nghĩa thứ hai thì cái người bố thí vô tư là không có bị dính mắc, không có bị vừa ràng buộc bởi cái quả báo, không có nghĩ đến, không có so đo cái quả phải như thế này như thế kia. Thời như vậy cái sự bố thí vô tư này làm cho căn nguyên tâm thanh tịnh tâm thôi, thì quả báo sẽ thù thắng hơn là cái người mà bố thí mà có tư tiền tư nghiệp tín hậu mà bị dính mắc quả báo. Cái câu hỏi đó, cái câu hỏi đó cần phải được phân tích ra như thế, chứ không thể nói theo một chiều là bố thí tâm tư và bố thí vô tư. Thì bố thí tâm tư sẽ thật sự tốt hơn là vô tư. Trước khi chúng ta trả lời, chúng ta phải định nghĩa cái chữ vô tư theo hai cách như vậy, chúng ta mới hiểu được, chúng ta mới có thể không bị nhầm được. Đây tôi xin được trả lời cái câu hỏi, câu thảo luận số 4 mà thượng đại gia đẳng vừa nêu. Nhà Mô Phật Thầy ạ.
Sao thú, cái trường thượng đại sư. Bây giờ thì xin được bước qua một câu thảo luận khác với đại đức Pháp Tính. Xin hỏi đại đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính trong bài học ngày hôm nay đó làm cho nhiều người băn khoăn một điều rằng đa số mọi người làm phước đều với cái lời nguyện, ví dụ như là mình làm phước nguyện cho con được thi đậu, hay là mình làm phước nguyện cho con được giàu sang, hay là nguyện cho con được tai qua nạn khỏi, vân vân. Khi mà đọc bài kinh này đó thì một người Phật tử có thể tự hỏi rằng không biết mình làm phước mình nên nguyện hay là không nên phát nguyện. Bởi vì cái thói quen của chúng ta là chúng ta hay có những lời nguyện, và phải chăng là cái lời nguyện nó làm cho phước báo bị giảm thiểu đi khi chúng ta làm phước? Cái tỉnh này đi Pháp Kinh.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Đại Quyền, đại đức Pháp Tân, cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, kính thưa quý vị, đối với một người mà làm phước thì lúc nào mà chúng ta có nguyện ước, chúng ta có phải có cái nguyện ước, mà cái nguyện ước này á, thì nó sẽ làm cho một là mình tăng trưởng phước báo, hai á, là cái phước của mình nó bị giảm, cái phước của mình nó bị giảm. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp mà những cái vị chư tăng ngày xưa, những cái vị sư mà mình đọc ở trong kinh ngày xưa đó, thì các cái vị đó khi mà làm phước đều có nguyện hết. Đều có những cái cách mà chú nguyện, nhưng mà tùy theo quý vị, tùy theo có người nguyện. Bây giờ thì chúng tôi tạm thời nhớ đến có hai anh em ở trong thời quá khứ. Cái người em khi mà cúng dường cái phần mía của mình cho một vị sa môn, rồi cúng dường luôn cái phần nước mía của người anh mình cho cái vị sa môn đó, thì với cái suy nghĩ của người em nghĩ rằng là nếu mà khi mà trở về nói cho người anh mình nghe, người anh mình không chịu thì sẽ trả tiền lại, còn nếu mà chịu thì thôi. Thì quý vị thấy rằng lúc đó người em thì nguyện làm cái vị làm sau này mình trở thành cái vị triệu phú trước khi chấm dứt sanh tử luân hồi. Rồi còn người anh thì khi về nghe người em nói lại, nghe người em nói lại như vậy thì lúc bấy giờ người anh không chịu nhận tiền, mà muốn cái phước của mình đã tạo được như vậy sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong trải qua một cái thời gian đó thì cái người anh chứng đắc được đạo quả trước, chứng đắc được đạo quả trước. Tuy rằng hai anh em vẫn tiếp tục làm các cái công đức phước báo. Nhưng mà sau này á, thì người anh chứng quả A-la-hán chấm dứt sinh tử luân hồi trước. Còn người em á, đã trải qua bao nhiêu lần làm triệu phú, rồi cuối cùng thì mới chứng đắc được đạo quả giải thoát. Thì ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng, quý vị thấy rõ ràng, nếu mà người em á, mà có cái sự mà chú nguyện cái phước, chú nguyện cái phước của mình để mà chấm dứt sinh tử luân hồi, thì nó không có, thì cái nguyện ước đó nó cao thượng, thì nó đủ năng lực dẫn cho cái người em nó chấm dứt sinh tử luân hồi sớm. Nhưng mà người em không có nguyện như vậy, vì vậy mà nó còn kéo dài cái sinh tử luân hồi. Còn đối với người anh á, thì khi mà có được cái phước đó liền nguyện chấm dứt sinh tử luân hồi để đắc đạo quả A-la-hán, thì chúng ta thấy rằng cái sanh tử luân hồi của người anh á, sẽ kéo sẽ bị được rút ngắn lại. Thì ở đây quý vị thấy rằng là rõ ràng cái lời nguyện của mình á, nếu mà cái người nào có những cái nguyện ước cao thượng thì ở đây á, thì chúng ta nhớ rằng là luôn luôn lúc nào cái sự bố thí và cái đối tượng nhận á, nó cũng cần thiết. Ở đây thì chúng tôi nói về những cái sự cần thiết, ví dụ như là một vị giới hạnh trong sạch, hoặc là một vị đang mới vừa xả thiền nghiệp, rồi cái người bố thí cũng có một cái tâm trong sạch vân vân, thì cái điều này mọi việc nó đâu đã vào đó rồi, nhưng mà chỉ có đề cập đến cái vấn đề mà ước nguyện. Vậy thì quý vị thấy rằng có những người, ví dụ như người ta gặp những cái hoàn cảnh như vậy đầy đủ hết rồi, đối tượng và vật thí và cái người thí vẫn được trong sạch vân vân, nhưng mà chỉ có cái ước nguyện thôi. Quý vị thấy rằng có những vị ngay cả Đức Vua Liên Biết Sa La, chúng ta thấy rằng khi mà chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn rồi, tạo cũng rất là nhiều phước báo, nhưng mà sao quý vị, nhưng mà do dính mắc với những vị chư thiên, thành ra tái sanh thành một cái vị chư thiên ở cái cõi trời thấp, ở cõi trời tứ đại thiên vương. Thì quý vị thấy rằng đây là những cái ước nguyện á, ý của chúng tôi muốn giải thích với quý vị á, có nhiều khi á mình tạo phước rất là cao thượng nhưng mà cái ước nguyện của mình nó thấp, thành ra chúng ta thấy rằng là những người đó như là bị giảm đi, bị giảm đi. Cái điều này á, ở trong cái đời sống của chúng ta gặp rất là nhiều. Quý vị biết rằng là có những người á, có một cái việc đó, ví dụ như người ta đi cúng dường Bát Hội, 500 vị sư, 600 vị sư, hoặc là cả ngàn vị sư, thì quý vị thấy rằng đây là một cái cơ hội rất là khó đến với mình. Một cái cơ hội này rất là khó đến với mình. Vì sao vậy quý vị? Vì đâu có bao giờ mà chúng ta gặp được nhiều vị sư như vậy. Thì lúc đó, chúng tôi kêu khuyên những người đó nên nguyện cái phước của mình, thí dụ như là sớm chấm dứt sanh tử luân hồi, hoặc là đắc được đạo quả gì đó vân vân. Thì những người này nói, con có một cái tâm mà xả tài, bố thí, không cần nguyện ước, cũng như là không có mong ước nguyện gì hết. Thì cái điều này thì kính thưa quý vị, có thể là sau này là những người đó, ví dụ như do cái phước bố thí này, người ta có được tài sản, nhưng mà người ta sanh ở trong cái thời không có Đức Phật, hoặc là không có giáo pháp, đó có nghĩa là mình bị cái phước của mình nó không có thù thắng thôi, chứ không phải là nó không có phước. Cái điều này quý vị thấy rằng thường thường chúng ta làm phước thì nó là chắc chắn là nó sẽ có phước rồi. Mình tạo cái nhân thiện thì nó sẽ chắc chắn là có cái quả thiện rồi. Nhưng mà cái quả thiện này nó có chất lượng, cái chất lượng nó có tốt hay không thì nó tùy thuộc vào tâm của chúng ta. Quan hỷ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm, hoặc cái ước nguyện của chúng ta chân chánh. Ví dụ như chúng ta thấy là có những vị, mà tại sao mà có những vị mà thượng thủ tinh văn, ví dụ như ngài Sariputta với ngài Moggallana xuất gia vào sau hơn 60 vị, 60 vị thánh tăng lúc bấy giờ. Nhưng mà tại sao hai vị này xuất gia sau 60 vị kia nhưng mà đi vào làm những vị thượng thủ tinh văn? Tại vì do đâu quý vị? Do những vị này đã có cái ước nguyện ở trong quá khứ rồi. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng nếu mà cái ước nguyện của mình chân chánh sẽ làm cho cái phước báo của mình nó được chất lượng, nó được đầy đủ, nó có một cái khả năng rất là lớn. Còn nếu mà có những người, người ta tạo được một cái phước lớn nhưng mà người ta không có ước nguyện, người ta thờ ở dưới phước báo, thì lúc bấy giờ nếu mà người ta có làm chư thiên thì cũng là chư thiên bậc thấp. Hoặc là người ta, ví dụ người ta làm người có trí tuệ nhưng mà sao quý vị, sẽ dùng cái tài sản, và xin lỗi, khi mà người ta sanh lại làm người thì người ta có phước báo nhưng mà người ta không nhập Phật giáo, hoặc là người ta không có trí tuệ, người ta sẽ dùng vào những cái việc mà nó cũng như là nó không có lợi ích nhiều cho mình. Quý vị thấy rằng có những người ở trong thời nay mình gặp rất là nhiều, người ta có thể bỏ tiền ra để người ta đi ăn hoặc là người ta đi uống một buổi chiều 2-3 triệu đồng, 2-3 triệu đồng một cách rất là bình thường, người ta xài vậy rất là quen. Nhưng mà đối với cái sự bố thí của người ta, ví dụ như người ta bao bạn bè người ta ăn uống rượu bia vân vân một cách bình thường, một đêm 2-3 triệu trị giá cỡ chừng 1-200 đô, 1-200 đô la, thì cái điều đó người ta coi rất là bình thường. Nhưng mà hỏi người ta hồi trước giờ người ta đã từng cho một buổi ăn nào đến các vị tu sĩ chưa, thì cái điều đó họ chưa có, họ chưa có bao giờ họ thực hiện. Không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Tại vì chúng tôi thấy cái màn hình nó đứng yên quá. Dạ, thì quý vị thấy rằng á, cái điều này á, quý vị thấy rằng cái điều này nó xảy ra rất là nhiều ở trong xã hội. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì nhiều khi ở trong quá khứ người ta tạo phước, người ta không có cái ước nguyện, thành ra ở trong đời nay người ta có tài sản, nhưng mà người ta không có kháng thức với cái những cái chuyện làm phước, hoặc là những cái cuộc từ thiện, hoặc là những cái chuyện mà nó đem đến lợi ích ở trong tương lai vân vân, hoặc là lợi ích ở hiện tại vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng, còn ngược lại chúng ta thấy rằng đối với những vị thánh tăng mà mình đọc ở trong kinh, thì những vị đó cúng dường trái cây hoặc là những cái bông hoa thôi, mà những người này có một cái quyền rất là cao. Cũng như chúng tôi vừa rồi chúng tôi đọc ở trong mấy cái tích truyện nói về một cô gái đó, khi mà cổ lớn lên rồi cổ biết được, người mẹ kể rằng khi mà mang thai là mang thai con là mẹ bị nóng ở trong bụng rất là nhiều và khó chịu. Mọi người có cái sự rất là cũng như là rất là ghét mẹ vân vân. Thì lúc bấy giờ rồi cô ta lớn lên, cô ta gặp nhiều cái phiền phức, ngay cả cái người chồng mình luôn luôn lúc nào cũng xua đuổi mình vân vân. Thì lúc bấy giờ cô ta cúng dường đến một vị Phật độc giác. Thì lúc bấy giờ cô ta đã nguyện, do cái phước con cúng dường này, từ rày sắp tới nếu con được sanh làm người đừng bao giờ nằm ở trong bào thai nữa, và nếu mà có ra đời thì cái nước da con phải đẹp như cái màu bông sen xanh, và mọi người nhìn con sẽ có sự ưa mến khi mà gặp được con vân vân. Thì khi đó thì quý vị thấy rằng Đức Phật Độc Giác đã đọc được tâm của cô ta và hỏi cô ta tại sao mà đã nguyện như vậy. Thì cô ta kể lại cái cuộc đời của ta nằm ở trong bào thai nó khổ như thế nào, rồi lớn lên mọi người xua đuổi vân vân, thành ra do vậy mà cô ta ước nguyện những điều như vậy. Và quý vị biết rằng trải qua một cái thời gian cũng rất là dài, cô ta đã được những ý nguyện, có nghĩa là sanh ra từ một cái hoa sen xanh, và sau cùng thì chứng đắc được một cái quả vị là Phật Độc Giác luôn. Thành ra đó thì quý vị thấy rằng nếu mà cái ước nguyện, cái sự tạo phước của mình chân chánh, mà mình có những cái ước nguyện chân chánh, thì mình sẽ được cái quả nó rất là chất lượng. Còn nếu mà chúng ta mà làm phước một cách chân chánh, đối tượng vân vân đầy đủ hết, nhưng mà chúng ta có cái ước nguyện quá thấp, thì lúc bấy giờ nó sẽ làm cho cái quả của chúng ta nó không có chất lượng. Hoặc là những người mà tạo phước mà không có cái ước nguyện thì sẽ làm cho mình sau này mình có những kết quả nó không như ý muốn, hoặc là nó không bằng những người mà tạo phước một cách chân chánh rồi có cái ước nguyện chân chánh. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu tạo luận số 2 này mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao chú, cái trường đại đức Phật tính. Xin được hỏi là đại đức Tự Quyền có nghe được không? Đây xin thật đại đức Tự Quyền và giảng sư của chương trình hôm nay trả lời cho câu tổ lực tiếp theo. Xin được hỏi, dạ vâng, thế đại đức Tự Quyền đưa tay. Đại đức Tự Quyền, ở đây chúng ta thấy có hai sự phân biệt rõ là có người họ bố thí với tâm vị kỷ và có người bố thí với tâm xả kỷ. Và ở trong lời nguyện thì cũng có lời nguyện có cái cách xả kỷ, lời nguyện có cách vị kỷ. Nhưng mà Đại Đức Tự Quyền có thể đưa ra một vài cái thí dụ đặc trưng, cụ thể là thế nào là một cái sự bố thí vị kỷ, vị ngã và một số thế nào là một sự bố thí xả kỷ không? Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sáng Khai. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Lý Hương cùng đại chúng. Dạ, con cảm ơn thượng tọa. Con kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đệ đức Pháp Tăng, đệ đức Pháp Tính, đệ đức Minh Hạnh và cùng chư tăng đang hiện diện đông đông. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì một cái hành động mà chúng ta gọi là bố thí mà nó vị kỷ, và một hành động mà bố thí gọi là cái xả kỷ, hay là chúng ta được ví dụ như thế này. Bây giờ quý vị làm việc mà cái gì mà nó có chủ đích, một cái chủ đích đó, chẳng hạn như bây giờ chúng ta làm một cái việc, bây giờ chúng ta bố thí mà chúng ta cầu nguyện, mà chúng ta cầu nguyện như thế này mới gọi là cái vị kỷ. Yeah. Cái ước muốn chính là cái sự cầu nguyện quả thật có, nó có những lúc tích cực và những lúc hơi bị tiêu cực vị kỷ. Chúng ta gọi là cái từ sự tiêu cực vị kỷ ở đây có nghĩa là ở đó chính là nghĩ tới mình, chỉ mong coi như là thi ân thì yêu cầu cầu bảo và tôi cho ra, tôi cầu mong được kết quả lớn, được kết quả như thế này như thế kia. Như chúng ta nghe chư tăng đã thảo luận và chúng tôi cũng đã giảng, tức là bố thí ra mà mình cầu mong về sau mình được tiền của tài sản, vợ đẹp con xinh, và mình được cái này được cái kia, được rất là nhiều. Thế là mà chúng tôi ví dụ họ mới chỉ là chưa gì hết mà họ bố thí mà họ yêu cầu cũng như là cầu Phật gia hộ cho họ, cầu chư thần chư thiên chư thánh chư tổ gia trì cho họ được cái này được cái kia, được ăn no mặc đủ, được quyền cao chức trọng, được tiền được bạc, được sức khỏe, nói chung là được hết tất cả những cái gì tốt đẹp cũng được hết. Chỗ đó chẳng những họ có một cái vị kỷ, họ có một cái tham muốn nó quá lớn. Và ở đây cũng vậy, có những người họ không cần thiết họ phải cầu cho những người thân bằng quyến thuộc của chính họ, mà hướng tâm tới cái đời sau. Cái đời sau của chính họ là phải là như thế này, phải là như thế kia, bởi vì tôi phải là người hơn mọi người, tôi phải là người coi như là được điều này được điều kia, vân vân. Thì cái sự ước cầu đó nó mang tính vị kỷ và nó mang tính tiêu cực cho chính mình. Cái tâm nguyện đó nó vị kỷ với chính chúng ta, hay là người thân, chỉ có người thân của chúng ta được và người khác không được. Và cái tinh thần tiêu cực hơn nữa là đó chính là chúng ta hướng tâm nghĩ rằng mình có ít như vậy nhưng mong cầu cái quả nó lớn, vân vân. Và cái thú vị cái này nó nhiều lắm ở trong cuộc sống này. Người ta nghĩ làm một cái việc gì nó đơn giản, nó gọn nhẹ mà nó lại chất lượng, nó được tốt đẹp, thì cái điều kiện đó, cái nhân đối nó không được. Và ngược lại, cái điều mà làm việc mà mang tính chúng ta mà nó mang tính tức là xả kỹ, hay là nó mang tính tức là không có, nó mang tính tích cực. Ở đó có những người thí ân mà không cầu báo, họ không cần phải đáp đền, không cần phải đáp trả. Hay là cái xả kỹ, họ chỉ rằng mình làm như vậy, mình cảm thấy tâm mình nó vui, tâm mình nó hoan hỷ. Mà quý vị có những người khi mà làm việc thiện, tâm họ cảm thấy vui, thế là vậy thôi. Và nếu mà nói một cách tốt đẹp hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, cao cấp hơn nữa, tức là trong kinh văn mà chúng ta vừa được nghe, vừa được thấy đấy, chính là trang nghiêm cái tâm của mình. Bởi vì khi mình có cái hành động bố thí như vậy, mình cảm thấy rằng là mình chia sẻ, mình san sẻ, hoặc là mình dứt bỏ một cái tấm lòng mà keo kiệt cái bổn sản của chính mình. Ví dụ chẳng hạn chúng ta thấy chúng ta làm việc mà chúng ta không có đặt định một cái điều kiện, mà tâm của chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thư thái, chứ không phải là cái tâm mà chúng ta nó bị tức là nó hành xả, hay là nó trơi trơ, nó không có cái sự quan tâm. Không phải như vậy. Có nhiều một số người họ có nhiều cái tiền của tài sản thì cho thì cứ cho đi, tôi đâu có quan tâm cái việc đó. Thì cái tâm mà xả như vậy đó, nó không phải là cái tâm mà xả kỹ này. Bởi vì cái tâm xả kỹ nó phải có cái việc thiện, nó có một cái tâm thiện, thiện tâm ở trong đó. Còn cái mà bởi vì họ nhiều quá cho nên muốn lấy cái gì thì cứ tự động lấy, tôi không có quan tâm, tôi không có quan tâm tới cái việc đó. Cái đó nó khác xa lắm quý vị. Bây giờ một miếng cơm, một miếng bánh, một miếng kẹo, chúng ta vẫn trân trọng. Chứ không phải bởi vì ôi cha cái đó tôi thiếu gì, không có cái gì mà cái đó nó không quan trọng đối với chúng tôi, nó không có thể, không có quan trọng, không thành vấn đề. Thì cái mà không thành vấn đề là nói đến cái họ, họ không có quan tâm, họ xem như cái chuyện đó chuyện bỏ của chính họ, không có gì gọi là quý trọng, không có gì gọi là tốt đẹp. Còn ở đây cái hành động xả kỹ mà nó mang tính thiện tâm, tức là cái đó là vật tốt đẹp, cái đó là vật tôi có một, tôi có hai, tôi có ba, tôi có bốn, tôi có nhiều hơn nữa, nhưng vẫn có thể, tôi vẫn có thể, tôi gửi đến quý vị, tôi vẫn có thể bỏ ra, tôi vẫn có thể bố thí, tôi vẫn có thể xả bỏ cúng dường. Thì cái hành động này nó rất là khác và nó rất là tốt đẹp. Bởi vì có thể nói rằng là một cái hành động xả kỹ như vậy mà bằng cái thiện tâm, kính thưa quý vị, nó không bị một cái sự trợ tạo, nó không bị một cái sự trợ tạo bằng cái mục đích hay là một cái sự cho ra, mà nó có một điều kiện, và điều kiện này, điều kiện nọ, cái điều kiện kia, vân vân. Họ không có một cái kết quả đó, mà nó không mong cầu, họ chỉ nghĩ rằng là có thể là giúp đỡ được, hoặc là tạo được cho họ một cái điều gì thuận duyên, thuận may, là cũng như chính mình cảm thấy nó hoan hỷ, nó nhẹ nhàng, cái tâm của mình, chúng ta tùy thích theo. Thì đây chính là một điều mà người đệ tử khi chúng ta làm phước cúng dường, hay chúng ta làm những cái việc thiện, công đức, từ thiện gì đó, thì chúng ta phải biết rằng công đức này chúng ta làm, chúng ta cảm thấy tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thư thái, nó không có dục, nó không có dục tầm cầu, nó không có cái lòng trắc ẩn, hối hận, tiếc nuối, hoặc là ưu tư cái chuyện gì cả. Thì đây chính là một cái xả kỹ hết sức là tốt đẹp. Và một cái xả kỹ tốt hơn nữa, đó chính là làm việc phước này hướng cầu đến ba la mật độ. Bởi vì ba la mật độ chính là pháp đưa đến bờ giải thoát. Do công đức mình làm đây, nguyện làm duyên đến niết bàn, nguyện làm duyên đến cái sự xả chấp, xả cầu, không còn tái sanh, không còn hiện hữu ở trong cuộc đời này nữa. Bởi vì do cái sự chấp ngã, do cái sự chấp của, do cái sự ái thủ những cái gì của mình có được, mà mình phải tiếp tục đau khổ sanh tử. Và do cái nhân này, xin hãy nhân lành để mình không còn phải chấp giữ, mình không còn phải chịu cái sự hệ lụy của cái lòng đố kỵ, của cái lòng vị kỷ, của cái lòng mà câu thúc của chính chúng ta nữa. Và cái nhân lành này, cái việc làm này để hướng cầu cái kết quả an lạc ở trong tương lai. Tại sao tôi muốn nói đến cái chỗ mà cái ba la mật, kính thưa quý vị, khi chúng ta làm mà chúng ta vị kỷ, chúng ta hướng cầu đến cái gì, cõi trời cõi người, thì chính Đức Phật này xác định rằng cõi trời cõi người, dẫu cho là cõi ở cõi đại phẩm thiên luân, chúng ta cũng sanh tử luân hồi trở lại. Sau khi hết cái quả thiện của mình, quả thiện dục giới, của quả thiện sắc giới, và của quả thiện vô sắc giới, thì chúng sanh vẫn tái tục hiện hữu trong tam giới này. Nhưng chúng ta làm bằng cái thiện tâm, thiện sự, xả kỹ và biến thành ba la mật độ đó, nó sẽ là đại thiện để chúng ta hợp với cái tâm mà sát trừ phiền não, chúng ta không còn sanh tử, không còn đau khổ. Thì thế là cái vị kỷ và cái xả kỷ nó cũng sẽ không còn với chính chúng ta nữa. Bởi vì lúc đó tĩnh lặng phiền não, lúc đó đời sống sao không còn nữa, không còn luân hồi, không còn tái sanh, không còn phải chịu cái sự trầm luân sanh tử đau khổ nữa. Thì đây chính là cái giá trị mà an lành, mà cái giá trị tốt đẹp nhất mà trong tinh thần của Phật đạo đã chỉ dạy chúng ta. Bố thí gọi là bố thí ba la mật độ, đáp ứng được tất cả những cái gì mà mình có thể giúp, mình có thể cho được, mình có thể giải quyết được. Thì cái bậc thượng tọa cũng có đôi điều xin trả lời qua cái câu thảo luận như vậy. Nếu có điều gì cần một chút thì kính cung thỉnh thượng tọa giải quyết ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Bạch Thượng Đức và Thượng Vị Phật Tử, bây giờ thì chúng tôi xin được, tại vì hôm nay không có nhiều vị giảng sư trong room, do đó chúng tôi xin được đóng góp phần trình bày của chúng tôi về một câu sau cùng. Đó là tại sao một người tạo phước mà có cái tâm mong cầu là sanh về cõi tứ thiên vương, và tứ thiên vương là cõi như thế nào. Và về điểm này thì chúng tôi cũng sẽ tóm tắt một số cái ý chính mà các vị giảng sư vừa trình bày ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta thường được nghe nói về các cõi trời, là cõi trời dục giới như là tứ thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đấu súc, hóa lạc thiên và tha hóa tự tại. Cõi trời là cõi, nói rõ hơn là cõi trời dục giới, là những cõi mà chúng sanh có được nhiều cái phước báo. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong thế giới loài người của chúng ta có những người làm ăn rất là lam lũ, lãnh lương công nhật, làm ngày nào sống ngày đó, làm tháng nào sống tháng đó. Cũng có những người họ ở trong cái tầng lớp mà giàu có, tiền dư, tiền buôn bạc vạn, họ xài không hết. Sẽ trong cõi người là về chúng sanh trong cõi đời cũng vậy. Nhưng mà thưa quý vị, cũng là chư thiên ở các cõi trời, nhưng mà có những chư thiên có nhiều cái phước thù thắng, cũng có những chư phương thiên phước thấp hơn. Ở trong các cõi trời thì chỉ có cõi trời gọi là tứ thiên vương ấy, thì cái sinh hoạt ấy, có phần giống như cõi người của chúng ta. Giống như cõi người chúng ta có nghĩa là những vị chư thiên đó sanh lên có phước báo, nhưng mà nằm ở dưới cái sự cai quản của một vị thiên vương, và có bốn vị thiên vương như vậy chúng ta gọi là tứ thiên vương. Có dịp, có thời giờ thì chúng tôi sẽ nói nhiều về cõi tứ thiên vương này. Nhưng mà đại để là những thiên vương này họ có những hội chúng như là hội chúng Dạ Xoa, hội chúng Tàn Thác Bà, vân vân. Và những cái hội chúng này đó, tuy rằng những vị này có nhiều phước, có nhiều quy lực, nhưng mà những vị này vẫn như cái sự điều khiển của một vị thiên vương. Và nói một cách khác thì chúng ta có thể nói một cách mơ hồ, nó gần gần với cõi người của chúng ta, là những vị này tuy rằng ở cõi người có những người tuy rằng có lợi tức cao, nhưng mà họ phải đi làm, và họ không đi làm thì không có lợi tức, mặc dù lợi tức của họ cao hơn. Chúng tôi lấy ví dụ là có nhiều người làm việc cực khổ, làm rất là nhiều công sức bỏ ra nhưng mà đồng lương không bao nhiêu. Nhưng mà có những người họ làm việc cực nhưng mà lương họ cao, thì sanh làm chư thiên trên cõi tứ thiên vương á, là vì chúng sanh nó có được cái thiên sắc, thiên thọ, thiên mạng, thiên hương, thiên vị, thiên xúc vân vân, tức là có những phước báo thù thắng. Nhưng mà những vị này phải làm việc, và làm việc ở dưới sự chỉ đạo của các vị thiên vương, chứ không có tự tại giống như là chư thiên ở cõi trời đạo lợi và ma đấu xúc. Thẳng như trong một bài kinh khác ở trong Tương Ưu Bộ Kinh đó, thì chúng sanh nào làm phước mà cầu phước, ví dụ như mình làm phước, mình mong đời sau mình được giàu có, đời sau mình được cái này được kia, làm phước cầu phước, thì chúng sanh đó sanh về cõi tứ thiên vương, tức là cũng có phước nhưng mà phải nói danh từ của Việt Nam là phải lao động, tức là phải làm việc, thì chứ không có ngồi không mà hưởng phước được. Chúng sanh sanh về cõi đau lợi đó thì là những chúng sanh có phước báo thù thắng, và nó mang tính độc lập, mặc dù sống ở trong cõi có thiên chủ đế thích, nhưng mà những chúng sanh sanh về cõi đau lợi là thường là những chúng sanh làm phước, làm với cái tâm gọi là bất vụ lợi. Chúng tôi lấy ví dụ như là thiên chủ đế thích khi mà còn ở thế gian này thì đi tạo những cái chuyện như là đào giếng đắp đường, và cũng không có mong cầu là ai biết đến mình. Làm mà cũng không cần ai khen mình, ai tặng mình, chỉ làm vì lợi ích cho cuộc đời thôi. Chúng sanh sanh về cõi đau lợi, mà chúng ta thường gọi là cõi tâm tập tham thiên. Những chúng sanh nào mà làm phước với cái tâm mong để xoa dịu cái nỗi đau khổ của người khác, ví dụ như mình thấy người khác còn khổ, mình chỉ làm sao mà bỏ công bỏ tiền ra làm cho người khác bớt khổ, hết khổ đó, thì chúng sanh sanh về cõi trời Dạ Ma. Cõi trời Dạ Ma là cái đội cõi trời chúng sanh sanh ra đó, mà ở trong lòng không có một chút gì phiền não, và suốt cả kiếp sống không có gì phiền muộn hết, do cái nhân đời trước làm như vậy. Có những chúng sanh làm phước đó, bố thí là do cái sự mến mộ cái đẹp của chánh pháp. Ví dụ như có những người họ sống vì nghệ thuật, cũng có những người họ sống vì chánh pháp thôi, vì pháp. Họ làm phước cũng phải mong cầu gì mà họ thấy cái đó nó đẹp, nó có giá trị, mình sinh làm người thì mình nên tạo thiện pháp, thì do họ họ cảm nhận cái giá trị của thiện pháp nên chi họ nên chi họ có những cái việc thiện họ làm, thì chúng sanh này sanh về cõi trời đấu xuất là những chúng sanh sống bằng cái pháp lạc. Pháp lạc ở đây tức là hằng mỗi một ngày Bồ Tát khi bị các vị quần tiên, tức là nhiều vị tiên đến một cái chỗ, một cái pháp hội, ở đó có một cái vị thiên chủ, và vị thiên chủ này sẽ nói lên những cái lời hay ý đẹp, và chánh pháp là cái chất liệu mà nuôi dưỡng cái niềm an lạc của chư thiên cõi trời đấu xuất. Chư thiên của cõi trời hóa lạc thiên là chư thiên mà làm phước vì cái nguyện lớn ở trong cuộc đời này. Ví dụ như là người này họ làm một cái gì đó mà họ nghĩ đến cái đại sự, nghĩ đến chuyện lớn. Còn chư thiên ở trời, cõi trời tha hóa tự tại đó là những người làm phước mà có cái tư cách lãnh đạo. Là lãnh đạo tức là không phải một mình làm, mà nhiều người, mà mình có thể hướng dẫn nhiều người làm. Ví dụ có những người họ làm mà họ có thể lãnh đạo cả một phong trào lớn, một cái số đông người cùng làm việc đó. Chúng tôi lấy ví dụ như là ở tại Đại Hàn có thời gian họ có phong trào gọi là Panchasila, hay là phong trào ngũ giới. Thì cái người mà khởi xướng của phong trào Panchasila đó không phải là một mình họ thọ trì ngũ giới, mà họ làm sao tác động một số lớn cùng làm việc đó. Thì cái người mà làm phước mà trong cái tư cách lãnh đạo như vậy đó, họ thường sanh về cái cõi trời tha hóa tự tại, và cái phước báo họ rất là lớn. Tại vì họ chẳng những họ làm phước mà họ còn khuyến khích, còn chỉ dẫn, còn lãnh đạo người khác cùng làm phước. Thì khi mà quý vị nghe nói về sáu cõi trời dục giới như vậy đó, thì chúng ta thấy là cõi trời tứ thiên vương là cõi trời thấp nhất. Thấp nhất tức là nhiều phước, nhiều thiên phước, thiên lạc. Nhưng mà chúng sanh là, nhưng mà những vị tiên ở tại đó thì cũng phải làm việc, và phải làm việc giống như chúng ta gọi là có người mà phải đi kiếm công ăn việc làm, chứ không có ngồi không mà hưởng được. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta trở lại với đề tài ngày hôm nay. Khi mà chúng ta Đức Phật Ngài đặc biệt dạy về cái người làm phước mà gọi là bị ngã và người làm phước, bị làm phước, bị kỹ và người biết xả kỹ đó. Xả kỹ ở đây tức là chúng ta được hiểu như là mình làm phước như thế nào đó mà giảm thiểu cái sự câu chấp, giảm thiểu cái tinh thần vị kỷ cho mình. Có nhiều người làm phước như chúng ta đề cập đến chư thiên khỏi trời, đôi khi họ làm phước mà họ không nghĩ đến bản thân của mình, họ không bị nghĩ mình được danh, được lợi, làm phước vì sự xoa dịu cho người khác, nỗi đau khổ người khác, hay là làm phước vì cái sự mến chuộng đối với chánh pháp chẳng hạn. Thì con người của chúng ta thưa quý vị, cái động lực lớn nhất mà mình làm đó là cho mình. Mình nghĩ cái gì mà cho mình đó, thì mình siêng năng, mình nghĩ gì cho mình là mình chịu đựng cực khổ, chịu mưa, chịu nắng, chịu khó, chịu thương để mà mình làm. Tuy nhiên, cái chuyện mà mình làm như vậy mà lúc nào nghĩ đến mình á, thì cái phẩm chất của tâm á, nó không có cao. Cái tâm thái của chúng ta nó không có đẹp. Nó cũng là thiện nhưng mà nó không có đẹp như là những cái tâm thái khác. Và cái tâm thái đó nó không có đẹp, nó không có vi diệu, nó không có thù thắng, nó không có tế nhị đó. Thì bởi vì cái chất vị kỷ của nó đó, thành ra cái phước báo nó không có thù thắng. Do vậy khi mà chúng ta tạo phước nó có nhiều lý do rất là đẹp, như là mình tạo phước mong cho chúng sanh khác được an lạc. Mình tạo phước càng ít người biết đến càng tốt, mình không nhất thiết. Bây giờ chúng ta có một cái tính là mình làm phước phải ai khắc tên của mình trên bản đồng mà treo lên, hay là ai tuyên dương công đức. Nhìn ở bên ngoài thì nghe nó rất là đẹp, nhìn ở bên ngoài nghe nó rất là hợp với thời đại, nhưng mà thật sự cái sự mong cầu đó nó làm cho cái phước nó kém đi. Mình làm phước như thế nào mà mình không có một cái hy cầu cho bản thân của mình đó, thì cái phước đó nó mang lại rất là nhiều cái lợi lạc cho mình và cho những người khác. Nói tóm lại là hãy trong cái việc tu tập, mà đặc biệt là việc bố thí, mà nếu chúng ta nghĩ đến cái tôi, cái ta nhiều quá thì cái phước nó kém. Và chúng ta vì một mục đích cao thượng hơn, như là để xoa dịu nỗi đau khổ của người khác, để làm đẹp cuộc đời này, để hướng dẫn mọi người cùng đi trên con đường hoàn thiện, thì những điều đó, đó nó sẽ cho chúng ta rất nhiều, và nhiều hơn là cái mà mình phải nghĩ được. Do vậy chúng ta là người Phật tử hiếu đạo đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái tâm vị kỷ nó không mang lại cho chúng ta cái phước báo cao quý bằng tâm xả kỷ. Chúng tôi xin được chấm dứt và phần thảo luận hôm nay ở đây và cũng kết thúc chương trình sinh hoạt. Chương trình sinh hoạt đến đây được hoàn lãng, kính lễ chư công đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư.
Sa thứ sa thứ lành thai, chúng con thành kính tri ân thần to giác đẳng. Nam mô Bổn Sư. Dạ con Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng đông đinh, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ơn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you.